Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, ngày nay khi mà chúng ta nhìn vào đời sống xã hội, chúng ta thấy chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta nhận ra một vấn đề gì đó mà nhìn chung là có lẽ chúng ta không hài lòng. Bởi lẽ trong xã hội ngày nay nảy sinh nhiều vấn đề mà chúng ta cảm thấy là bức xúc. Cách đây vào thập niên 80-90 thì có lẽ chúng ta lo lắng nhiều về đời sống kinh tế. Và đến ngày hôm nay thì xem ra kinh tế là một vấn đề không còn là khó khăn như xưa nữa. Nhưng vấn đề ngày nay đó là khó khăn về đời sống tinh thần. Nhìn vào đời sống của các bạn trẻ khi nhìn về tương lai của mình để xác định một hướng đi cho cuộc đời và dấn thân cho một lý tưởng nào đó, các bạn sẽ cảm thấy chơ vơ, thấy hụt hẫng, không biết đặt con người của mình vào đâu, hướng nào để mà sống trọn vẹn cho nó. Và các bạn cảm thấy hụt hẫng. Và cũng như là bao nhiêu người khác, từ những người lớn tuổi hơn cũng cảm thấy cuộc sống như là một cái gì không còn ý nghĩa. Từ đời sống xã hội như thế đi vào đời sống gia đình, chúng ta cũng chẳng thoát khỏi một bối cảnh xã hội. Một gia đình, vợ chồng, con cái mà không được êm ấm, lục đục suốt ngày và bất an. Và một gia đình như thế, tình trạng kéo dài như vậy làm cho mọi người trong gia đình cũng thiếu đi lòng tin, niềm hy vọng và như là trở nên buông xuôi cuộc đời. Muốn xây dựng một gia đình kiểu mẫu, một gia đình hạnh phúc thì thật là khó. Và có những cặp vợ chồng tình trạng mà đau khổ, tình trạng cảm thấy bất an kéo dài đi đến chỗ lại chia tay nhau. Rồi từ sự chia tay của bố mẹ dẫn đến sự con cái lại bơ vơ và lao vào những cuộc chơi trong cuộc sống, và rồi dính vào những tệ nạn trong xã hội. Đấy là một hoàn cảnh đáng thương. Và có những người thì bế tắc, cảm thấy không biết làm thế nào để giải thoát, rồi đi tìm cái chết để mà xem như là một cách thức để mà giải thoát khỏi cuộc đời này. Nhưng đó lại là cái giải thoát đi vào con đường bế tắc hơn hết. Và sau cùng là gì? Là mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh đó đã đưa mình vào một cái sự chịu thua của cuộc đời này. Và trong tình trạng đó, ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Martino de Porres. Thánh nhân là một hiện thân cho sự chiến thắng bản thân mình, chiến thắng hoàn cảnh xã hội. Chúng ta biết rằng xuất thân của Thánh Martino chẳng mấy gì là tốt đẹp, chẳng mấy gì là vinh quang. Ngài là một người con dã thú, là người con của dân da đen. Dân da đen là dân nô lệ trong xã hội. Rồi sự khinh miệt mà sự khinh dễ của người đời, của người xã hội, Ngài có lẽ không có gì để mà vươn lên được. Và cuộc đời của Ngài xem ra như là một bóng tối. Nhưng Ngài đã vượt lên, chiến thắng những bóng tối đó. Và Ngài vượt lên bằng cách nào? Có lẽ chúng ta cũng thế thôi. Nếu chúng ta trong hoàn cảnh, chúng ta vẫn cố gắng, chúng ta thấy là khó khăn, rồi khi chúng ta nhận ra, chúng ta vẫn nỗ lực, cố gắng để mà vượt qua cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà có mấy ai vượt được, lại đi đến chỗ bế tắc. Nhưng với Thánh nhân, Ngài đã vượt được. Ngài vượt qua không phải bằng sức lực của riêng Ngài, nhưng Ngài có một chọn lựa đúng đắn. Ngài đã chọn lựa đúng và Ngài đã đi đúng con đường của Ngài, để rồi Ngài chiến thắng bản thân của Ngài, chiến thắng hoàn cảnh xã hội đó. Vậy con đường đó là gì? Đó là lòng tin ở nơi Ngài. Ngài đã lấy cái điểm tựa đúng đắn đó, đó là điểm tựa vào Đức Giê-xu, là người mang lại cho con người mọi điều mà con người muốn. Và Thánh Bartimeo đã nhận ra điều đó. Khi mà Ngài nhận ra về tình yêu của Thiên Chúa, về lòng thương xót của Chúa Giê-xu dành cho con người, Ngài đã bám lấy Chúa Giê-xu. Và hàng ngày Ngài cũng giờ cầu nguyện tâm sự cùng Chúa Giê-xu, vị thầy của mình. Ngài lấy Đức Giê-xu là vị thầy dẫn dắt cho cuộc đời của Ngài. Và chính chọn lựa đó, Ngài đã đón nhận những ân sủng, những sức mạnh của Thiên Chúa ban cho Ngài, để rồi Ngài từng bước Ngài chiến thắng con người và chiến thắng hoàn cảnh của Ngài. Khởi đi là một cậu bé có cha mà như không có vậy. Cha của Ngài là một hiệp sĩ người Tây Ban Nha. Và khi mà người con được chào đời là da đen như thế thì chắc hẳn ông ta không thể nhận được, vì trước mặt mọi người, người ta sẽ khinh rẻ và ảnh hưởng đến địa vị của người hiệp sĩ đó. Và người con Martino đó chỉ sống với người mẹ, rồi sau đó là phải đi rong ruổi ở nơi này nơi khác để mà vươn lên, để mà học được một vài chữ nào đó. Rồi một ngày nọ, khi mà cậu bé 15 tuổi đó được nhận vào trong dòng, mà khi được nhận vào trong dòng cũng chẳng hẳn là một cách đơn giản, cũng lại bị thử thách. Nhưng may thay là có một đấng bề trên cũng đầy lòng yêu thương đã đón nhận Ngài vào trong nhà dòng Đa Minh ở tại Peru, Lima ở Peru. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cậu bé bước vào đời sống tu thì chắc hẳn cậu bé cũng chưa phải là đón nhận một cách trọn vẹn, nhưng mỗi ngày cậu bé chứng tỏ mình, cậu bé vươn lên mỗi ngày cầu nguyện với Chúa. Và vốn tính là lòng thương xót con người, cậu bé đã biết phát huy cái khả năng đó về lòng yêu mến, lòng trắc ẩn đối với những ai đau khổ, với những ai mà không gặp may mắn. Và từng bước cậu bé đã khẳng định được mình, khẳng định trong nhà dòng, rồi khi đi ra ngoài được mọi người đón tiếp như là một vị thầy về lòng yêu thương, về lòng bác ái, mà chúng ta thường nghe, thường nói nhiều là đó là một vị thánh với tấm lòng vàng. Vâng, ngay từ khi còn sống, thánh nhân đã thể hiện là một hiện thân cho tấm lòng vàng đó. Và đến ngày nay, thánh nhân vẫn là thế. Biết bao người chúng ta vẫn chạy đến Ngài, rồi được Ngài nâng đỡ. Chính vì vậy, Ngài đã vượt thắng được con người của Ngài, vượt thắng được hoàn cảnh xã hội, để rồi Ngài đạt đến điểm cao nhất mà Thiên Chúa muốn ở nơi Ngài. Và qua thánh lễ ngày hôm nay nói về Thánh Martino, để rồi chúng ta lại nhắc nhở về chính mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy buông xuôi cuộc sống này, đôi khi chúng ta cảm thấy chán chường, đôi khi chúng ta cảm thấy chẳng muốn phấn đấu gì nữa và không còn muốn sống cho một giá trị lý tưởng nào cao đẹp nữa. Và khi chúng ta rớt vào tình trạng như thế là có nghĩa chúng ta đang giơ tay đầu hàng với cuộc sống của mình. Và thánh nhân của ngày hôm nay như là một dấu chứng về sự chiến thắng bản thân của Ngài, và như là lời mời gọi chúng ta hãy chiến thắng bản thân của mỗi người chúng ta. Và hình ảnh đó để rồi mời gọi chúng ta mỗi ngày chúng ta cất bước, chúng ta biết chọn lựa một cái điểm tựa để mà chúng ta vươn lên. Sức con người chúng ta cố gắng có đó, nhưng nó có giới hạn. Nếu chúng ta biết có điểm tựa, biết chọn điểm tựa là Đức Giê-xu, là điểm tựa cho cuộc đời của chúng ta, thì bất kể sự khó khăn nào, sự bế tắc nào trong cuộc sống này, chúng ta vẫn tìm ra lối thoát và đi đến thành công. Chính vì vậy, qua hình ảnh, qua mẫu gương của Thánh Martino hôm nay, hãy mời gọi chúng ta hãy cất bước, hãy vững vàng, hãy vững tin, hãy thêm lòng, hãy thêm niềm hy vọng, để rồi chúng ta mỗi ngày tiến xa hơn về con đường mà chúng muốn chúng ta đi. Nếu chúng ta đang là những người đang trong hoàn cảnh sống trong sự khó khăn, trong sự bế tắc, trong sự yếu đuối, trong sự chán trường, thì chúng ta hãy lấy thánh nhân để rồi chúng ta vượt thắng chính con người của mình, vượt thắng chính hoàn cảnh của mình, để mà chúng ta vươn lên một điều tốt đẹp hơn. Nếu như chúng ta đang trong một hoàn cảnh tốt hơn, thì có thể chúng ta lại học hỏi ở nơi Thánh Martino về tấm lòng vàng. Chúng ta hãy cố gắng, hãy sống với lòng tin của mình bằng cách thể hiện lòng bác ái ra bên ngoài và lòng thương xót đối với những người cần đến chúng ta. Thánh nhân là hiện thân của lòng, của tấm lòng vàng, thì chúng ta hãy cố gắng để mồi chúng ta cũng trở nên những con người của tấm lòng, có thể là không thể là tấm lòng vàng, thì chúng ta cố gắng trở nên những con người của tấm lòng bạc hay là tấm lòng đồng. Thế cũng là đủ công sức mà Thiên Chúa đã có thể cứu rỗi chúng ta, có thể ban phần thưởng nước trời cho chúng ta. Chính vì vậy, qua thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa dẫn dắt chúng ta, và qua lời cầu bầu của Thánh Martino, để rồi chúng ta xác định một hướng đi, một sự quyết tâm cho chính bản thân mình, chúng ta vươn lên cho những giá trị, cho những điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống, để rồi chúng ta chiến thắng nó, lấy nó, và chúng ta thành công trong cuộc sống này. Sự thành công đó để rồi báo hiệu cho chúng ta đạt đến nước trời mai sau. Xin Thánh Martino cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Amen. Mời mọi người đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.